Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 8 tháng 5 năm Quý Tỵ. Lần đầu tiên chúng tôi được sự sắp xếp của sư trụ trì chùa Giáp Nhị kết nối một cái nhân duyên để chúng tôi đến chùa Hương Thể có một buổi giảng sáng hôm nay. Cái mục đích của chúng tôi đến để truyền đạt đến các đạo tràng. Cái điều chính yếu của chúng tôi không phải là nhiều hay ít, mà cái chính là Phật tử nghe rồi có hành hay không. Cái đó mới là quan trọng. Bao lâu nay quý vị đi chùa, quý vị có biết đi chùa để làm gì không? Để làm gì? Đến chùa làm gì? Để làm gì? Đến để cầu Phật. Cầu Phật tu tâm. Cầu Phật tụi con cầu cái gì? Cầu thế giới bình an. Có cầu cho con được mua may bán đắt không? Có cầu cho con được hết bệnh không? Gia đình hạnh phúc, con cái bình an. Nói chung là đi cầu hạnh phúc. Cầu cho người sống, người chết được siêu, người sống có hạnh phúc. Đúng thế không? Thế có cầu sao lại không cầu được? Cầu hạnh phúc là nhiều thứ lắm á. Muốn có hạnh phúc nó phải có nhiều thứ lắm đó, mà hạnh phúc nó không phải có một thứ đâu. Mình cầu nó cầu Phật cho con được hạnh phúc, nhưng Phật cho cái gì thì có hạnh phúc đi. Đây là một điều chúng ta luôn luôn đi đến chùa là mong muốn để có hạnh phúc, nhưng mà làm sao để có hạnh phúc mình không biết. Phật cho mình có nhiều tiền mình có hạnh phúc không? Có không? Không có hả? Mạnh mẽ ha. Thật sự như thế, đúng rồi. Tiền của nó sẽ mang đến cho mình rất nhiều thứ, nhưng mà hạnh phúc chưa chắc nó đã mang đến. Có đôi khi có nhiều tiền cả mà con cái nó tranh giành nhau, nó lại khiến cho gia đình lại bất hòa, lại không có hạnh phúc. Nhưng mà không có nó cũng không có hạnh phúc. Tiền có thể mang đến, tiền của mang đến rất nhiều thứ cho mọi người, nhưng mà hạnh phúc chưa chắc nó đã mang đến được. Như vậy hạnh phúc có cái gì là sẽ có hạnh phúc? Có cái gì? Có sức khỏe. Có nhiều người có sức khỏe nhưng tối ngày cứ đi gây gổ với người khác không là có hạnh phúc không? Không, nhưng phải có sức khỏe là chắc có hạnh phúc chưa? Cũng chưa hẳn. Nhưng nếu như tâm mình an ổn, có hạnh phúc không? Khi tâm an ổn sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà làm sao để có tâm an ổn? Làm sao? Nói càng xa nữa, càng nói càng xa. Mục đích chúng ta đến chùa là để đi tìm làm sao để có hạnh phúc. Hạnh phúc là một thứ mà đã là con người thì ai cũng phải đi tìm. Nhưng mà tại vì mình không biết cách tìm, cho nên mình không biết nó nằm ở đâu, và không biết làm như thế nào để nó có. Đúng thế không? Quý Phật tử ở đây, tụi con có đi tìm hạnh phúc chưa? Đi tìm rồi nhưng mà tìm không ra, và cũng không biết làm như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau xoay quanh một cái vấn đề đơn giản mà chúng ta thường đi tìm bao nhiêu năm nay, đó là hạnh phúc ở đâu. A Di Đà Phật. Hạnh phúc nó ở đâu đây? Ở đâu? Theo quý Phật tử hạnh phúc nằm ở đâu? Nó nằm ở dưới chân quý Phật tử á. Nó nằm ở dưới chân mình á. Đi vào chùa, trước khi bước vào chùa xếp đôi dép cho nó ngay ngắn có hạnh phúc không? Có không? Sao xếp dép lại ngay ngắn mà có hạnh phúc? Tại sao? Ý thức à. Cái người bước vào chùa mà quay lại để xếp đôi dép cho nó ngay, cái người đó có kỹ lưỡng không ạ? Có kỹ lưỡng không? À, cái người biết kỹ lưỡng đến cả đôi dép thì khi nói năng có kỹ lưỡng không ạ? À, cái người biết nói năng kỹ lưỡng là người biết xây dựng hạnh phúc. Đúng không? Nói với nhau mình phải kỹ lưỡng trước khi nói. Phải sao? Phải cẩn thận có nên nói hay không? Lời này có nên nói hay không? Và nên nói như thế nào? Nếu như người nào trong lời nói cũng biết cẩn thận đó, có làm cho mình có hạnh phúc không? Có không? Có lắm. Người ta bảo là bệnh từ miệng mà vào mà họa từ miệng mà ra. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Đúng không? Lâu lâu có người tự nhiên nhìn mặt mày môi rồi chỉ bầm tím hết thôi. Tại làm sao? Tại nói bậy. Tại nói bậy cho nên bị mặt mày biến dạng. Có đôi khi thấy đến nhà người khác thấy nào là cốc chén nó vỡ hết, thấy tivi đồ máy nó nằm ở ngoài sân, hỏi tại làm sao? Tại vì vợ chồng nói với nhau không cẩn, không cẩn thận. Họa từ miệng mà ra. Có đôi khi có những người đi tù vì cái mồm không thôi. Nói bậy. À, ở cuộc đời có những thứ mình không thích, người ta mang đến, có đau khổ không ạ? Đau khổ không? Đau khổ lắm chứ sao không được. No rồi mà có người bảo phải ăn nữa đi, cố gắng ăn nữa đi, khổ không? Khổ lắm. Đói mà cho ăn thì hạnh phúc, nhưng mà no ép ăn thì sao? Khổ chết đi được. Mà quý thầy thường vướng cái bệnh này. Ăn no rồi, đệ tử nó mang đến cho cái bánh chưng. Nó mang đến cái bánh chưng thân quá, nó bảo nó cắt ra, nó bảo thầy phải ăn một miếng cho con vui. Thầy ăn một miếng. Vừa ăn xong chưa kịp đánh răng, nó mang đến cái bánh bao, nó bảo thầy phải ăn cho con vui, ăn thêm miếng nữa. Nên làm quý thầy ăn ráng mãi, cho nên thầy nào cũng bệnh béo phì, tiểu đường là bệnh không à, toàn là bệnh không. Mà bệnh nó do đâu? Do đệ tử nó hại. Đệ tử nó hại. Cuộc sống này có những thứ làm người ta đau khổ nhiều lắm, mà thật sự một trong những thứ đó là lời nói. Lời nói không cẩn thận, lời nói làm cho nhau đau khổ. Có một người Phật tử hỏi đến chùa làm gì. Có hồi nãy tụi con nói đúng một tí, đó là phải tu tâm. Nếu tâm mình tốt thì miệng mình có tốt lên không? À, tâm tốt thì miệng sẽ nói tốt. Không ai mang đến cho mình hạnh phúc hết, kể cả ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông Thánh, ông Phật, ông Chúa nào đó, bất kỳ cũng không bao giờ mang đến cho quý vị hạnh phúc hết. Mà tự hạnh phúc là tự mỗi người phải biết xây dựng. Mỗi người phải biết xây dựng lấy. Có những người hàng ngày đến chùa lễ Phật, lại Phật rất là tôn kính và cung tiến cho Phật đủ mọi thứ hết, nhưng mà về nhà vợ chồng cha con nói năng với nhau không biết giữ ý giữ tứ, nói năng với nhau không biết kiệm lời, không cẩn thận lời nói, có mang đến hạnh phúc không? Không, vẫn mắng chửi nhau. Có đôi khi cầm roi quất người khác một roi đau đấy, nhưng mà cơn đau đó 30 phút 1 giờ đồng hồ sau nó sẽ hết. Nhưng có những lời nói mình nói ra cả một đời người ta đau, một khi nhớ đến người ta vẫn đau. Có đúng thế không? Có đôi khi ngồi, quý vị từng ngồi và nghe ngẫm nghĩ đến một lời của chồng mình nói, của con mình nói, của vợ mình nói, của anh em, bố mẹ mình nói, mình nhớ đến lời nói mà cảm thấy mình đau lòng và gì? Khi đau lòng thì sẽ như thế nào? Nhớ lâu chưa nói mà sẽ khóc, rơi nước mắt. Và cơn đau đó nó cứ tái đi, nó tái lại, làm mình đau khổ. Một trong những nguyên nhân mang đến hạnh phúc cho mình đó là phải cẩn thận lời nói. Nếu không cẩn thận lời nói, quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc hết. Vì vậy cho nên đến chùa niệm Phật để làm gì? Niệm Phật là tu cái gì ạ? Cái gần nhất là tu cái gì? Tu cái miệng trước. Khi niệm Phật có nói bậy được không? Làm sao nói bậy được? Lo niệm Phật. Khi tụng kinh có nói bậy được không? Không. Niệm Phật thì mình phải tưởng đến Phật, mà tưởng đến Phật là từ bi, là hỷ xả, đâu có nói bậy được. Tụng kinh là nhắc lại những lời của Phật, mà lời của Phật là những lời hay, ý đẹp, lời hướng thiện, có làm cho mình nói bậy không? Không. Những lúc tụng kinh niệm Phật, đầu tiên, cái tu đầu tiên đó là tu cái khẩu. Khi tụng kinh niệm Phật là tu cả ba nghiệp, nhưng mà cái nghiệp đầu tiên để cho mình thu phục đó là cái khẩu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lúc đó có nói bậy được không? Không nói bậy được. Lỡ ai mắng một vài lời cũng muốn mắng lại thì sao? Lúc đó đang nghe niệm Phật, tự nhiên lòng nó cũng đang trùng xuống, thôi ráng nhịn, đúng không? Nó bao giờ nó chửi 5-10 lần, lúc đó mới A Di Đà Phật cho con nghỉ tu 5 phút. Còn nó mới mắng đôi ba lần chưa sao, con chịu được. Nhưng nếu như tu lâu năm, lâu tháng, lâu ngày thì ai chửi mặt sát, chỉ biết niệm Phật thôi. Đầu tiên đó là gì? Tu được cái khẩu rồi. Quý vị tu được cái miệng, quý vị có, đã có hạnh phúc nhiều lắm rồi. Ngày xưa ai đi đụng vào mình là mình mắng, ai nhìn mình cặp mắt khó chịu là mình đã muốn nói xấu người ta rồi. Ôi, nó có tí tiền nó vên mặt lên trời, nói xấu sau lưng người khác, lâu ngày nó bay đến tay người khác, tình cảm có mất không ạ? Tình cảm mất. Tự nhiên mình không hiểu lý do sao tự nhiên người đó với mình lạnh lùng sương rơi, người ta đi ngang qua mình mà không ngó ngàng gì đến mình. Mình không biết lý do tại làm sao. Nhưng mà do đâu? Do một vài lần mình nói lén, nói xấu người ta sau lưng, mà một ngày nào đó tai vách mạch rừng nó bay đến tai người ta, và lúc đó tình cảm sẽ mất mát. Một trong những cách tu cái miệng là đừng bao giờ nói xấu người vắng mặt. Đừng bao giờ nhé. Nói xấu người vắng mặt, thứ nhất là vô đạo đức, và thứ hai là gì? Tổn phúc. Và thứ ba nữa là gây cho mình mất hạnh phúc. Đó là điều phải cẩn thận. Làm người Phật tử, một trong những vấn đề vô đạo đức nhất là nói xấu người mà người ta không có mặt. Nếu người ta có điều xấu mà mình có tâm từ, có lòng thương người khác, mà người ta có điều xấu mà phải làm gì? Đến nói riêng với người ta, nói một cách tế nhị, nói một cách rất là nhỏ nhẹ, nói một cách đầy thương yêu, đó mới gọi là giúp đỡ người khác. Còn mình nói lén sau lưng, nói trước mặt mọi người mà nói lén sau lưng người ta là gì? Nói xấu là ám hại người khác, hạ thấp danh dự người khác, hạ thấp uy tín của người khác để đưa uy tín mình lên. Đó là một điều vô đạo đức nhất. Làm điều đó có Phật, có Thánh, có Chúa, có Trời gì không cứu mình nổi được. Và mình làm như thế, một ngày nào đó tình cảm bạn bè, anh em, cha con, vợ chồng tan, nó nát bét hết, nó đau khổ. Bản thân mình cũng vậy, chứ lâu lâu mình nghe ai đó nói lén sau lưng của mình, nói xấu mình chịu nổi không? Chắc chắn mình rất là bất mãn, mình rất là buồn bực. Mình không chấp nhận có một người bạn, mình không chấp nhận có một người chồng, mình không chấp nhận có một người vợ, mình không chấp nhận có một người con hay người cha, kể cả người cha, người mẹ, mà nói xấu sau lưng mình không chấp nhận điều đó. Bản thân mình cũng không chấp nhận điều đó, người khác có chấp nhận mình làm điều đó không? Không bao giờ. Cho nên đừng bao giờ làm điều đó. Tu khẩu đầu tiên, tu là sửa đó. À, đó là cái miệng. Mà cái điều đầu tiên của cái miệng đó là gì? Đừng bao giờ nói xấu ai sau lưng. Nếu thấy người đó xấu mà mình là đệ tử Phật, có lòng từ muốn sửa đổi người đó, phải làm gì? Hãy đến với người đó, hãy nói riêng với người đó, nói một cách khéo léo, nói một cách tế nhị, và nói một cách đầy lòng thương. Chị ơi, em ơi, anh ơi, điều đó
tôi thấy em nó không được đẹp lắm, nó không được tốt lắm, và mọi người không thích điều đó, em hãy sửa đổi điều đó lại. Nói với một cách đầy nhiệt tình và đầy thương yêu như thế, chúng tôi tin người ta sẽ chấp nhận và sẽ sửa đổi ngay. Nếu điều đó là đúng, điều đó là xấu đối với người đó, điều đó là có hại với mọi người, người đó sẽ sửa đổi ngay. Nhưng mà đa phần mình có bao giờ nói như thế không? Bình thường mình thấy người khác xấu thì sẽ như thế nào? Người nào can đảm lắm thì chửi toát vào mặt: bà nói như thế là sai rồi, nói như thế là xấu rồi. Nói toát vào mặt người ta, làm người ta có chịu nổi không ạ? Không chịu nổi được. Trước đám đông nói thẳng vào mặt, nói như lấy nước mà vã vào mặt, chịu sao nổi? Nổi cáo ngay, dù biết sai vẫn nổi cáo, chống đối đến cùng. Giống như gì? Giống như vết thương mà lấy muối sát vào. Lấy muối sát vào là sẽ sát trùng, nó sẽ hết lở loét đó, nhưng mà đau lắm. Thôi lấy thuốc khác đi, thuốc gì đó mà vừa sát trùng vừa êm ái. Lấy oxy già hay lấy cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn, đừng lấy muối. Sát vào đau lắm. Làm nhẹ nhàng thôi, khéo léo. Khi băng bó vết thương, có ai đem vết thương ra giữa đường mà băng bó không quý vị? Băng bó phải đem vào đâu? Đem một góc nào đó vắng người, đem một nơi nào đó rất là yên tĩnh, không ai đi đến. Nơi nào đó gì? Không có vi trùng. Đúng chưa? Có ai mà đem đến ngay cái đống rác rồi băng bó vết thương không? Không ai làm điều đó, vi trùng nó chạy vào vết thương sao? Cho nên khi băng bó vết thương ngoài da, mình cũng lựa một nơi nào đó gì? Yên ắng và sạch sẽ. Có đúng thế không? Thì mình băng bó cái lỗi lầm, sửa đổi cái lỗi lầm cho người khác, cũng lựa một nơi gì? Yên ắng và không có người dòm ngó đến để nói người ta. Cũng phải lựa. Vết thương ngoài da mình đã biết lựa nơi, tại sao đi sửa một cái lỗi cho người khác? Giống như đi mổ xẻ một cái ung nhọt thì cũng lựa nơi để mà nói chứ, đâu có nói bừa bãi được. Khéo léo ở điều này, cẩn thận khéo léo. Đó là điều quý Phật tử phải để ý ở điều này. Đừng bao giờ bảo là tại sao phải nói người ta nặng như thế, là tại nó làm sai cho nên tôi mới nói. Người ta làm sai muốn nói thì cũng phải khéo, khéo léo ở chỗ này. Cho nên đi đến chùa mà quý vị biết sửa đổi theo lời của Phật, theo lời của các sư thầy, các sư thầy có giảng dạy cũng dựa theo lời của Phật mà giảng giải rộng ra cho quý vị hiểu, mà sửa đổi đúng theo lời đó, hạnh phúc nhiều lắm. Hạnh là may mắn, phúc là gì? Phúc là đầy đủ. Phúc là đầy đủ. Hạnh phúc là hạnh phúc là may mắn và đầy đủ, là gọi là hạnh phúc. Mà muốn đem lại hạnh phúc cho mình, có ai đem đến không? Có không? Không ai đem đến, không có cái gì đem đến, mà tự mình phải xây dựng hạnh phúc cho mình. Đừng đợi về thiên đàng, đừng đợi về Tây Phương Cực Lạc mới có hạnh phúc không. Hạnh phúc là ở ngay đây. Cho nên chúng tôi bảo là bước vào chùa mà người biết quay lại xếp một đôi dép, đôi giày cho ngay ngắn, người đó đang biết xây dựng hạnh phúc. Tại vì sao? Cái người cẩn thận đến cả đôi giày, đôi dép thì dĩ nhiên lời nói người đó phải cẩn thận. Lời nói người đó chắc chắn sẽ cẩn thận. Ngày xưa khi chúng tôi còn bé, buổi tối, hồi đó chúng tôi làm thị giả cho thầy chúng tôi, thì chúng tôi được may mắn là được tặng cho một đôi dép để mang trong nhà. Tại vì làm thị giả mình hay đi vào thất của thầy thì chân phải sạch mới đi vào được, cho nên thầy chúng tôi mới mua cho những huynh đệ thị giả mỗi người một đôi dép. Ngày xưa nó nghèo khó lắm, mua đôi dép là cả vấn đề. Đôi dép mà để đi ra ngoài đường sắm một đôi là đã là khó khăn rồi, huống gì sắm một đôi dép mà rẻ tiền để đi trong nhà là cái chuyện mà ngày xưa đó, một chuyện sang trọng lắm, mình gọi là sang trọng lắm, mới sắm đôi dép để mang trong nhà. Nhưng mà đặc biệt chỉ làm thị giả của cụ chúng tôi thì cụ mới tặng cho mỗi anh em đôi dép rất là rẻ tiền thôi. Chúng tôi nhớ đôi dép nó rẻ lắm, mà loại dép đó cũng không rửa nước được, rửa nước nó sẽ hỏng ngay, nó rẻ tiền quá đi. Nhưng mà thường mang ở trong nhà. Buổi tối chúng tôi đi ngủ, chúng tôi nói quý vị làm thầy khổ lắm. Tối huynh đệ chúng tôi đi ngủ, thầy chúng tôi ông cầm đèn, cụ cầm đèn pin, cụ đi xem từng đứa một, xem thử là đã vén mùng có gọn gàng chưa, có kín chưa, mũi có vào đốt hay không. Và một điều cụ xem thử có hai thứ mà cụ để ý. Thứ nhất là dép để có ngay, trước khi leo lên giường ngủ dép để có ngay hay không. Thứ hai, con cái nón lá để đội đi đi nhổ cỏ, đi trồng lúa, đi cuốc đất rồi đó, cái nón lá treo lên có ngay hay không. Cái nón lá và cái áo mặc tụng kinh treo lên có ngay hay không, cái lưng áo có quay ra ngoài hay không, hai cái tay áo nó có ngay hay không, cụ đi kiểm tra. Nếu huynh đệ nào cẩu thả, ngày mai cụ sẽ kêu lên cụ dạy. Chúng tôi ngày xưa được dạy một lần, mới vào chùa cũng sơ sót mới làm thị giả cho cụ có lần. Chúng tôi nói quý vị, cả ngày đi lao tác đi cuốc đất đã mệt rồi, tối đến lại hầu cụ nó, cho nên hết giờ hầu cụ là nhảy lên giường ngủ, là bỏ đôi dép, nhảy cái tót lên giường, nhảy lên gối, buông mùng xuống, dám mùng kín là cố gắng lắm rồi là lăn ra khò ngay tức khắc. Buồn ngủ quá, cái tuổi còn nhỏ mà ham ăn ham ngủ. Sáng mai cụ kêu lên, cụ chúng tôi rất là cẩn thận quý vị. Sáng ra thì tự nhiên chúng tôi thấy có một viên phấn, không phải phấn mà giống như gạch, không phải phấn, vẽ đôi dép chúng tôi để như thế nào thì vẽ theo như thế đó, giống như giữ hiện trường của vụ án. Thấy ai lấy gạch vẽ dưới ngay chỗ giường mình thì mình thấy mình bực bội, mà nó ai lấy là vẽ đây, lại lấy vẽ lau chân chùi sạch hết đi. Mình cũng lầm bập mà nói cho huynh đệ nào nghịch quá, tự nhiên lại vẽ hai cái dấu của đôi dép của mình ở đây. Nhưng mà sáng ra bê cơm lên cho cụ, bê nước lôi trà lên cho cụ uống xong, cụ hỏi chứ sáng ra chú có thấy là hai đôi dép chú để có ngay không. Giật mình, ngay không ngay đâu có nhớ đâu, vứt đôi dép là nhảy lên giường ngay mà làm gì biết ngay hay không. Mình cứ đứng gãi đầu, dạ con không để ý. Thầy chúng tôi hỏi là có hai cái dấu thầy vẽ lại khi hôm đêm khuya, cái hôm còn lại chú thấy không. Dạ thấy, đó là dấu hai đôi dép của chú đó. Một chiếc nó nằm bên này, một chiếc nó nằm bên này. Thầy chúng tôi mới nhắc nè, cái nón là cái thứ đội trên đầu của mình, cái áo là thứ mình mặc, đôi dép thứ dưới chân. Cái nón là tượng trưng cho cái gì? Trên đầu là giống như là người cao hơn mình. Cái áo là mình mặc là gì? Là tượng trưng cho gì? Là người ngang hàng với mình. Đôi dép là tượng trưng cho cái gì? Người thấp hơn mình, người nhỏ hơn mình. Mình phải cẩn thận. Giống như mình sống ở trong đời đối đãi, cái nón mình treo cẩn thận, giống như khi mình đối đãi với người cao hơn mình, lúc nào cũng cung kính, nhất nhất kỹ lưỡng. Nhưng mà cái nón thì đa phần mình treo rất là kỹ, đúng chưa? Lựa nơi cao ráo để treo. Nhưng mà cái áo ít ai treo cẩn thận lắm. Cho nên mình đối đãi với bạn bè, những người ngang lứa với mình rất là cẩu thả và không bao giờ quan trọng hết. Cho nên là cái áo là người ngang với mình cũng phải treo cẩn thận. Cho nên đối đãi với người ngang tầm với mình cũng, cái áo là cái người ngang tầm với mình cũng phải kỹ lưỡng. Và đôi dép là người thấp hơn mình cũng là một mực lúc nào cũng như kính cẩn, cẩn thận. Và đó là một điều mà có lẽ suốt cả cuộc đời chúng tôi không quên. Từ đó thì thầy chúng tôi còn dạy một điều là đối với mình phải nghiêm, đối với người phải khoan. Đối với riêng bản thân mình phải nghiêm túc, nhưng đối với người khác phải khoan dung. Khoan dung độ lượng ở chỗ này. Cho nên là đó nó trở thành một thói quen của chúng tôi, mà hầu như bao nhiêu năm một thói quen, đi đến đâu dép và áo chúng tôi rất là kỹ lưỡng. Dù ở riêng trong phòng mình hay đến đâu chúng tôi cũng kỹ lưỡng lắm. Nhưng mà đó là một điều khi mình nói năng đối đãi với mọi người phải biết cẩn ngôn cẩn hành ở chỗ này. Sáng nay Phật tử mình thì rất là ít, nhưng mà chúng tôi thấy dép dài để rất là ngay, tự nhiên chúng tôi thấy chúng tôi cũng thích. Chúng tôi đi đến đạo tràng nào mà dép dài để ngay ngắn, tự nhiên chúng tôi rất là thích. Đó là người cẩn thận. Mình cẩn thận với cả những thứ rất tầm thường của mình. Đó là đôi dép, tầm thường lắm. Cho nên trong cuộc đời, ai đến với mình dù tầm thường đến cỡ nào. Người ta ăn mày, người ta không có gì để mất, người ta có tệ hại đến đâu, mình đối đãi rất cẩn thận. Chúng tôi nói quý vị một lời nói đừng xem thường với nhau. Bởi chúng tôi nói là nói đùa với nhau, bạn bè nói đùa với nhau phải cẩn thận, đừng xem thường lời nói đùa. Cho nên chúng tôi bao giờ nói đùa xong mà chúng tôi cảm thấy đệ tử mà nó hơi mặt, nó hơi mà gọi là không vui, là chúng tôi phải nói ngay, thôi nói giỡn, thầy nói đùa đó chứ không nói thật đâu, đừng có buồn. Phải nói ngay chứ nếu không mang đến cho người khác nỗi buồn, chúng tôi cũng không muốn. Chúng tôi thì nhiều khi cũng hay mang niềm vui cho mọi người, đi đến đâu chúng tôi cũng lâu lâu thỉnh thoảng vẫn hay đùa một tí xíu, để cho gì, cho không khí đời sống nó cảm thấy nó vui tươi. Nhưng mà có những thứ đôi khi vô tình đùa mà làm người khác hơi chạnh lòng, chúng tôi thấy biến sắc mặt là chúng tôi đổi ngay và nói thật ra thôi, thầy nói đùa đó, đừng buồn nữa, sợ nói đùa lắm. Chúng tôi chứng kiến không biết là bao nhiêu tình bạn phải tan vỡ vì những câu nói đùa nhiều lắm. Từ xưa đến nay có nhiều người nói đùa, nhưng mà nói đùa như thật, mà nói quá mạnh, lời nói đùa nó nặng kilo quá, nó làm người ta tổn thương, làm mất tình cảm. Chúng tôi nhớ trong Đông Chu Liệt Quốc có câu chuyện về ông Nam Cung Trường Vạn. Nam Cung Trường Vạn và vua nhà Chu là bạn thân, thân với nhau đến mức là ngày xưa hai ông này bú chung một bầu sữa. Tức là mẹ ông Nam Cung Trường Vạn là làm vú nuôi cho trong cung. Cho nên là ông Nam Cung Trường Vạn và vua đều sanh cùng một tuổi, cho nên hai ông là bú chung một mẹ. Ngày xưa các bà hoàng hậu không cho con bú đâu, có vú nuôi hết. Cho nên hai người lớn lên thân lắm. Nhưng mà lớn lên á thì vua nhà Chu thì là một người rất là nho nhã, nhưng ông Nam Cung Đường Vạn thì ông thừa hưởng được cái cốt cách của mẹ và bố ông, một người cao lớn và ông võ nghệ rất là giỏi, sức khỏe có thể một họ gọi là sức địch ngàn người, một người có thể đánh là cả vạn người. Ông rất giỏi võ nghệ và sức khỏe siêu quần, cho nên là được nhà vua nhà Chu rất là yêu, vừa như là anh em, vừa như là bạn bè, vừa là một người tướng tài nữa, cho nên yêu quý lắm. Trong một trận khi nhà Chu đi chinh phạt nhà Tống thì hầu như là vua nhà Chu nhờ Nam Cung Trường Vạn đánh đâu thắng đó. Khi ông xung trận là ông cởi người, ông hét một tiếng, ông xong trận là lính nó bỏ chạy hết, từ tướng đến lính bỏ chạy, tại ông quá khỏe. Ông ăn một lần là cả hàng 10 cân thịt, ông ăn một lần không nhầm nhò gì hết mà khỏe lắm. Có nhiều người mà chúng tôi nói là ví dụ như là cái chúng tôi nghe ngày xưa mà người cầm cây đao đến cả hàng tạ, nghĩa là cái một tạ của cân của người Trung Quốc là nếu mà tính ra cân người Việt Nam cũng 30 mấy cân. 30 cân cầm cây đao như thế mà múa mà đánh cả ngày như thế thì làm sao mà chịu nổi. Chúng tôi không tin nha. Nhưng mà sau này mình đọc trong sử liệu mà đặt cái đao mà của ông Mạc Đăng Dung mà bây giờ còn lưu ở viện bảo tàng của mình đó nặng mấy chục cân mà nó đã bị rỉ sét đi rồi, người ta nói nếu nó còn đủ nó phong độ là 30 mấy cân. Lúng mình đúng rồi, đó là con là sự thật đó. Ngày xưa mới cứ tin có những người khỏe kinh khủng. Nam Cung Trường Vạn cũng là ông cầm một ông múa một cái cây thương mà nặng trên cả một tạ ngày xưa, tạ của người Trung Quốc tính bây giờ mình cũng gần 30 gần 40 cân. Nhưng mà vua nhà Tống biết ông này có sức khỏe và ông mặc giáp bằng đồng, không có tên gì mà xuyên vào được hết, thì vua nhà Tống mới bị đánh nhiều lần quá, ông mới ngẫm nghĩ là ông nghĩ là quân của nhà Chu mạnh là nhờ Nam Cung Trường Vạn, cho nên ông mới về nhờ người ta chế ra một loại tên mình bây giờ người ta ngày xưa người ta gọi là làm bằng thất bảo, chúng tôi nghĩ là làm giống như bằng sắt bây giờ vậy đó, sắt có khả năng bắn xuyên cả đồng mà. Thì vua nhà Tống mới thuê một người cung thủ rất là khỏe, và lúc Nam Cung Trường Vạn xung trận mới dùng cái tên nó bắn xuyên qua giáp và bắn vào đùi. Nam Cung Trường Vạn bị thương ngã xuống thì lính lao đến, nó dùng lưới dùng dây nó giăng và nó cột ông lại bắt trói ông bị bắt sống. Thì trận đó quân nhà Chu không có Nam Cung Trường Vạn cho nên bị tan, đánh không thắng được. Nhưng mà mất đi một người vừa là bạn, vừa là anh em, vừa là tướng tài thì vua nhà Chu rất là xót, mới đem nào là vàng bạc qua để mà gọi là chuộc mang về, mình bây giờ gọi là trao đổi tù binh đó. Khi Nam Cung Trượng Vạn bước về tới cung, quý vị biết một người mà được vua mang vàng bạc đi cứu như thế, thì một người vua phải yêu lắm á. Vua bước về tới cung, vua nhà Chu mới nói như thế này: ngày xưa ta với ngươi là anh em, ta rất là quý ngươi, rất là nể ngươi, nhưng hôm nay ta không nể ngươi nữa, vì hôm nay ngươi là tù binh rồi. quý vị biết Nam Cung Trượng Vạn, một người tướng bị bắt làm tù, bị bắt sống là đã nhục lắm rồi, bị thua trận là nó nhục rồi, về bị vua nói một câu như thế, rất là mất sĩ diện, mặt ông đỏ bừng hầm hầm mà không nói được tiếng nào hết. Các quan mới nói với lại vua nhà Chu như thế này: bệ hạ nên cẩn thận, không nên đùa quá trớn. Nam Cung Trường Vạn nhìn thấy biến sắc mặt như thế là không ổn đâu. Vua nhà Chu nói như thế này: ta với Nam Cung Trường Vạn thân như anh em từ nhỏ, đùa một tí đâu không sao đâu, có buồn có giận một tí sẽ hết thôi. Vua lại bỏ qua. Rồi đến một bữa nọ, Nam Cung Trường Vạn vào trong cung đánh cờ, đánh cờ vua nhà Chu. Quý vị biết một ông là gọi là vai u thịt bắp, mà gọi là chỉ biết múa đao múa cung cả ngày, cái tướng mà cốt mà gọi là võ biền, mà đánh cờ làm sao lại vua, một người cao cờ đánh cờ thua mãi, ba bàn thua cả ba. Nam Cung Trường Vạn mới cho xin đánh thêm một bàn nữa để gỡ. Vua nhà Chu lại đùa: ngươi gỡ không được đâu, buộc tù binh làm sao mà đánh thắng được vua. Ông Nam Cung Trường Vạn cũng đỏ mặt tức tối, không nói được. Thứ nhất là tình như anh em, thứ hai là vua mà, đâu dám nói gì. Vua nhà Chu là vua nước lớn chứ không phải vua nước nhỏ quý vị. Giận lắm rồi không nói được, cố gắng nén cơn giận xuống. Các quan cũng kéo vua ra nói, khuyên vua: vua đừng đùa như thế, chúng tôi thấy Nam Cung Trường Vạn giận lắm đó, không xem thường. Ông nói: ôi, ta Nam Cung Trường Vạn là thân, các ngươi đừng có nói như thế, không ảnh hưởng gì đâu. Lúc đó sứ thần đến bảo là vua nước Tề mất, xin phái sứ giả đi thăm. Thì Nam Cung Trường Vạn nói là: tôi nghe nước Tề là rất là đẹp, nhưng mà chưa đến đó bao giờ, xin vua hãy phái tôi đi làm sứ giả đi viếng tang. Vua nhà Chu lại đùa một câu nữa, ông phá là ông cười ha hả. Ông nói: trên nước ta bao giờ mà mọi người chết hết rồi mới sai tù binh đi sứ. Nam Cung Trường Vạn, các quan tả hữu phá lên cười. Quý vị biết những quan nịnh thần mà vua vui thì cũng cười theo, vua giận thì cũng buồn theo, nịnh mà. Cả quần thần phá lên cười. Nam Cung Trường Vạn đã quê, đã mình gọi là quê độ lắm rồi, đã bị mất sĩ diện lắm rồi mà các quan lại cười lên nữa, giận quá. Đứng lên cầm cái bàn cờ đang đánh cờ, đập vào mặt vua nhà Chu. Đập một cái bàn cờ vỡ làm đôi, mặt vua vỡ cả sống mũi, mặt máu không. Cười, đập vào nó chứ, ngươi xem tù binh này sẽ đánh như thế nào này. Đập vào mặt vua không á. Vua mặt mày tối tăm mịt mù, mà vua mà bị đánh là quá nổi giận. Vua mới đưa tay vớ thanh gươm định đâm Nam Cung Trường Vạn. Nhưng mà Nam Cung Trường Vạn là người giỏi võ mà, ông khỏe mà. Ông thấy vua vơ gươm định chém ông, ông giật ngay cái kích của người hậu cận kế bên, đâm chết vua và nổi loạn. Mà từ tình bạn thân trở thành thù, và Nam Cung Trường Vạn cuối cùng trở thành kẻ phản nghịch, chạy ra nước ngoài và kết kéo quân về để mà đánh vua. Vì cái gì? Vì những câu nói đùa thôi. Cho nên một trong những nguyên tắc để tạo nên hạnh phúc, để tu cái khẩu của mình, tu cái miệng của mình, đó là gì? Đừng nói đùa quá trớn. Nhớ, đừng nói đùa quá trớn. Nếu như nói đùa mà cảm thấy người ta biến sắc, người ta nổi giận, thì phải làm sao? Phải xin lỗi người ta ngay. Xin lỗi chị, em nói đùa, chị đừng có buồn. Hay là xin lỗi anh, lẽ đó là tôi đùa thôi, đó là nói đùa, đừng có giận nghe. Phải biết dừng lại ngay, xin lỗi người khác ngay. Dù đó là đùa nhưng mà làm tổn thương người khác, phải biết xin lỗi. Làm người đệ tử Phật, một phương pháp thứ hai nữa để tu cái khẩu là gì? Phải biết nói lời xin lỗi. Phật tử ở đây có dám nói xin lỗi không? Làm sai có dám đi xin lỗi không? Lúc nào mà sư thầy dạy mình mà mình không nghe, mình nóng quá mình cãi là sư thầy không sao, có đi sám hối không? Có không? Cái này để hỏi sư thầy trụ trì mới biết nha. Chúng tôi thấy ngày hôm nay cái lễ nghĩa thầy trò nó cũng mai một đi rất là nhiều. Có nhiều người có đôi khi nổi nóng rồi thân với sư thầy quá, với thầy trụ trì quá rồi sao? Thầy nói mặt thầy, mình cãi ngang cứ cãi. Mọi người thấy lại đến can nó sao? Nói bảo đi sám hối thầy đi, ngày hôm qua là tôi thấy bà quá đáng đó, phải không? Tôi thấy chú quá đáng đó, phải đến xin lỗi sư thầy. Thôi tôi với thầy thân lắm mà, tí xíu không sao đâu, lỡ lời tí ngày mai vào. Mình đừng xem thường điều đó. Ngay đối với cái bậc cao hơn mình mà mình còn không biết giữ lời giữ lẽ, thì đối với người thấp hơn mình, người ngang mình làm sao giữ lời lẽ được nữa. Đó là cái điều, đó là cái lễ đó. Cái lễ nghĩa với nhau đó, lời nói có giận bao nhiêu đi nữa đó, phải cẩn thận. Nói chừng mực nào đó, khéo léo. Chúng tôi nói khi giận nghĩ ra 10 điều, nói 3 điều thôi. Mà tốt hết khi giận đừng nói. Khi vui chớ hứa, khi giận chớ nói. Nhưng nếu như mà giận quá không nén, không kìm được, phải nói để giải tỏa nó đi. Khi giận lạ lùng lắm, trong ngực, trong đầu, trong tim, trong bụng của mình nó lùng bùng, phải nói cái gì đó ra, phải mắng cái gì đó ra nó mới giải tỏa được, nó mới dễ chịu. Còn bằng không khó chịu lắm. Nhưng mà có nói, nghĩ ra 10 điều, nói 3 điều thôi. Nói lấy 3 điều, còn 7 điều kia để dành đó, ngẫm nghĩ đến ngày mai xem thử có nên nói hay không. Mà chúng tôi tin qua một đêm là 7 điều đó nó cũng bay theo mây theo khói, và cảm thấy không cần phải nói nữa, không cần phải hơn thua, không cần phải phân bua, và không cần phải lý lẽ gì nữa hết. Khi giận lên này cái gì cũng phân bua, cái gì cũng lý lẽ, nhưng mà qua cơn giận rồi thấy cái gì cũng không cần thiết nữa. Đó là điều nhớ cẩn thận, đó là phải biết. Nếu như lỡ lời phải can đảm đi nói lời xin lỗi. Đối với những người ngang mình, người lớn hơn mình, phải biết đi sám hối. Sám hối như thế mới là thiết thực, mới tu nghiệp. Còn 30, 14, 29 đến chùa sám hối, cái sám hối đó nó không hay bằng cái sám hối mình đi làm cho người này buồn, mà mình đi đến mình lạy Phật ở đây, nghiệp có tu không? Không tu. Tại vì sao? Sám là ăn năn, mà hối là gì? Chừa bỏ, đúng rồi, đệ tử nhớ bài. Sám là ăn năn, hối là phải chừa bỏ. Sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa bỏ lỗi sau, không làm nữa. Ăn năn hối lỗi là phải đi gì? Phải đi xin lỗi người khác, phải đi làm lại một con người tốt. Mỗi lần sám hối là phải bỏ chừa bỏ, thay đổi con người mình tốt lên. Đi chùa mấy mươi năm nghe khoe, ôi tôi đi quy là 30 năm, tôi đi quy 20 năm, tôi đi quy 10 năm, tôi đi quy 5 năm, nghe năm dài dữ lắm. Nhưng mà người mình có tốt lên không? Ngó bộ không tốt lên, quy càng lâu càng xấu đi thì có. Cho nên đi chùa mãi mà không mang hạnh phúc đến cho mình, hạnh phúc cho mình không có, lấy đâu mang hạnh phúc cho gia đình mình. Đi chùa mãi mà mình không giống Phật, mà giống ai? Giống ai? Giống cô hồn ngoài ngõ. Cái đó là đáng sợ nhất. Tu không giống Phật mà giống cô hồn ngoài ngõ là nguy hiểm lắm. Mà cô hồn nó là người hay ma? Tu không giống Phật đi giống ma. Cho nên là tụng kinh, niệm Phật, cái đầu tiên đó là tu cái khẩu của mình. Có nhiều người bảo vào chùa chẳng có gì hay hết, có câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đọc hoài đọc mãi không có cái gì hay ho hết. Đọc gì đọc mãi, có cái 6 chữ đọc mãi thế. Nhưng người ta đâu có hiểu. Niệm Phật đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên là tu khẩu. Miệng niệm Phật, về nhà đi đứng nằm ngồi cứ lo niệm Phật. Mình có nói những lời gì để làm người khác buồn không? Không bao giờ. Chúng tôi nói quý vị lớn tuổi ở nhà đừng có niệm ai hết, đừng có mắng ai hết, không có buồn buồn đi mắng Phật được rồi. Đây nói thật. Tại vì sao? Gọi tên Phật ra mắng, Phật có giận không? Phật không giận đâu, Phật vui đó. Nhưng mà kêu tên người khác, kêu tên hàng xóm mắng là coi chừng có chuyện. Cho nên là hễ buồn cứ kêu tên Phật ra. Dĩ nhiên khi kêu tên Phật là tưởng đến Phật, mà tưởng đến Phật là Phật là như thế nào? Phật là từ bi, là hỷ xả, là tuệ giác, là đầy những lòng tha thứ trong đó. Tự nhiên niệm Phật là sẽ tưởng dần dần dần. Ban đầu thì niệm lấy có, nhưng niệm dần nó thấm vào trong tâm, tự nhiên tâm cũng tưởng đến Phật. Cái đầu tiên đó là tu cái khẩu nghiệp của mình. Cái thứ hai là gì? Tu cái thân nghiệp của mình. Mình ngồi một là vẹo qua bên này, hai là vẹo qua bên này, ba là chúi tới trước. Cho nên niệm Phật ban đầu ngồi ngay thẳng niệm thế này: Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ngồi đau lưng quá, Nam mô Di Đà Phật. Có không? Có ngồi cái đó chưa? À, ngồi cái đó có giống Phật không ạ? À? Có. Nhìn có ông Phật mà ngồi trên kiểu đó không? Không có. Ông Phật Di Lặc cũng ngồi cũng cười, mà cũng ngồi ngay thẳng mà cười, không có ngồi kiểu này. Không có ngồi kiểu đó. Cho nên là cái tu thứ hai là tu cái thân của mình. Đi vào chùa là đi nhẹ nói khẽ. Đi nhẹ nói khẽ. Chúng tôi nói quý vị, chỉ cần vào chùa mà đi nhẹ nói khẽ thôi là nó đã được nhiều công đức lắm rồi. Tại sao mình vào chùa mình làm cái gì âm, các thầy bảo là đừng làm như thế là tổn phúc. Mình không hiểu tại sao. Làm nặng một tí đâu có làm tổn thương ai đó, có mà tổn phúc. Vào chùa làm nặng nó tổn phúc. Thứ nhất, mọi người đang nghe pháp, mọi người đang tụng kinh, đang nhiếp tâm, đang nghe pháp tụng kinh như thế này, mình đi âm, mọi người có phân tâm không ạ? À, người ta phân tâm, ta mất thanh tịnh đi. Đang người ta đang lên cảnh giới, đang niệm Phật, đang tưởng đến Phật, đang nhập vào cảnh giới nhất tâm bất loạn, tự nhiên mình làm cái âm đi, làm đung, người ta loạn tâm. Là thứ nhất, là cái đầu tiên đó là làm người khác loạn tâm, không tu được. Điều thứ hai là làm mất đi cái vẻ tôn nghiêm trong chùa. Quý vị biết ngày xưa vua Ba Tư Nặc đến, vua Ba Tư Nặc đến thăm Đức Phật. Hồi đó không phải tự nhiên vua đi đâu, mà tại vì có một điềm vua bị gọi là bị xúi quẩy, bị xui xẻo, thì các đại thần khuyên nên đi đảnh lễ Đức Phật, sẽ tiêu trừ nghiệp chướng và sẽ có nhiều phúc đức. Hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn đang ngự ở Kỳ Viên Tinh Xá, à, Tịnh Xá Kỳ Viên. À, vua mới đến, theo cái người tùy tùng dắt vua đến. Đến xong cái vua mới hỏi người tùy tùng: ngươi có lừa gạt ta không? Đức Thế Tôn làm gì có ở đây? Nó không, Đức Thế Tôn ở đây. Nó ta nghe Đức Thế Tôn đi là đến cả ngàn đệ tử, mà tại sao im phăng phắc như thế này? Nó không, ngài hãy đến đi rồi sẽ biết. Vua Ba Tư Nặc chỉ đặt chân đến cổng Tinh Xá, nhìn thấy Đức Phật ngồi tĩnh tọa ở gốc cây Bồ Đề. Và xung quanh mỗi gốc cây và mỗi am thất đều các thầy đều ngồi cả hàng, trên cả ngàn người ngồi nhưng im phăng phắc. Vua chỉ thấy bấy nhiêu đó mà vua phát tâm Bồ Đề và quy y Phật. Chỉ bấy nhiêu đó thôi. Như vậy mình vào trong chùa, mình chỉ tạo cảnh tôn nghiêm thanh tịnh cho chùa, thì người khác người ta vào, ta nhìn thấy là người ta muốn tu rồi, người ta đã đi theo đạo Phật rồi. Như buổi sáng hôm nay quý vị bước vào trong chính điện nghe pháp, xếp đôi dép cho nó ngay ngắn, bước vào ngồi cho nó thẳng hàng, và ngồi cả mấy chục người đây mà yên ắng như thế này, người khác bước vào ta thấy đó, những người vào sau người ta nhìn thấy đạo tràng như thế, ta cảm thấy cảm mến rồi. Xây dựng Phật pháp, bởi chúng tôi nói là có ai, nếu ai có tiền của xây dựng Phật pháp bằng tiền của, tức là tịnh tài. Nếu ai có công sức thì mang công sức đi đến để công quả, để giúp, để xây dựng Tam Bảo. Nhưng nếu như bây giờ nó con già yếu, con sức khỏe không có, tiền không có, con lấy gì xây dựng Tam Bảo? Chúng tôi bảo là hãy đến chùa, ngồi yên lặng, niệm Phật, đừng gây gổ với ai hết, đừng làm phiền ai hết, đó cũng là xây dựng Tam Bảo rồi. Đấy, ngồi như thế này, yên đáng như thế này, người ta vào, ta thấy từ sư thầy cho đến Phật tử, ai nấy người nào việc đó làm im phăng phắc cả hàng. Ví dụ như đây mấy đạo tràng mấy trăm con người, nhưng mà im phăng phắc, người ta kính nể rồi. Vua Ba Tư Nặc ngày xưa, vua thấy như thế, vua kính nể. Vua bảo là bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật quá khứ cũng có đồ chúng, cũng không, nếu có hàng đồ chúng các hàng đệ tử cũng không hay hơn Đức Phật, và Đức Phật vị lai nó có đồ chúng thì cũng không hay hơn Đức Phật. Ngài quá hay, ngài quá lạc. Cái đồ chúng mà trang nghiêm thanh tịnh như thế này chứng tỏ Đức Thế Tôn là một người đã toàn giác, mới giáo huấn đệ tử giỏi như thế này. Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc, tại sao mới nói như thế? Hoa Tinh Nặc nói thế này: ở ngoài thế tục, một gia đình, một hai vợ chồng, hai ba đứa con, bốn năm đứa con là cái nhà đó trở thành cái chợ rồi. Ở nhà quý vị, chiều chiều này mà tụi nó đi làm 4:30, 5 giờ, vợ chồng con cái người ta về nhà, quý vị thấy xung quanh chùa là nghe là nói chuyện xì xào, đó là Thuận Hòa thì nói chuyện xì xào, tivi đầu máy mở in nói. Còn nếu mà Bất Hòa thì sao? Vợ chồng con cái cãi cọ nhau sùm. Nhưng mà chùa lúc nào yên ắng. Chùa ở đây có sư thầy với vài người Phật tử thôi, nhưng Đức Phật ngày xưa đến cả hàng nghìn người vẫn yên phăng phắc như thế. Vua nói là trong cung của vua có đôi khi mà gọi là đến ngày chầu chỉ có vài chục người, vài trăm người thôi, nhưng mà tranh cãi với nhau cũng ồn ào không thua gì cái chợ. Nhưng mà ở nơi đây Đức Thế Tôn dạy bảo hàng đệ tử, kẻ nói có người nghe, nói vừa đủ nghe, trang nghiêm thanh tịnh một cách lạ kỳ. Cho nên để tạo cảnh tôn nghiêm, cảnh trang nghiêm thanh tịnh là tất cả mọi người Phật tử phải cùng làm, cho nên mình sư thầy làm nổi đâu. Một mình sư thầy làm không nổi. Sư thầy thì tu tập tôn nghiêm, nhưng mà đệ tử đến chùa thì la lối sùm. Ngồi ở đâu không lo niệm Phật mà lo gì? Lo nói chuyện, lo cãi cọ lẫn nhau thì có mang lợi ích gì đâu. Cho nên tu cái thân của mình, đi đến chùa đi nhẹ, nói khẽ, làm nhẹ nhàng, đó là cái điều. Tu thứ ba, từ khẩu, từ thân, rồi đến gì nữa? Tâm có tu không ạ? Tâm mới tu. Niệm Phật có tu tâm không? Có không? Tụng kinh có tu tâm không? Ăn chay có tu tâm không? Tại sao ăn chay mà tu tâm? Ăn ở miệng nó thấm vào bao tử, rồi gì nữa? Nó thải ra ngoài. Nó thấm gì đến tâm mà tại sao ăn chay là tu tâm? Nói cho tôi nghe xem thế nào. Ở đây một tháng người ăn chay bao nhiêu ngày? Tháng ăn chay được mấy ngày? Có ngày thôi. 6 ngày. 6 ngày thì nói 6 ngày đâu có gì xấu hổ đâu. 6 ngày là cũng tốt lắm rồi. Tại sao mình phải ăn chay? Ăn chay để làm gì? Tại vì một tháng ngày nào hết tiền con đi ăn chay. Có phải không? Tại rau nó rẻ hơn thịt cho nên con ăn chay. Ăn chay để làm gì? Ăn chay là nuôi lớn tâm từ bi và bớt đi cái tâm sát sát sinh sát hại. Mục đích ăn chay là như thế. Cũng có số người ăn chay vì tại vì bệnh nhiều quá phải ăn chay. Nhưng người Phật tử mục đích ăn chay là nuôi lớn tâm từ bi. Chúng tôi hồi đó có ông thầy, ông thầy đám chứ không phải là ông thầy tu. Tức là ông cũng có vợ, có con rồi, lâu lâu người ta gọi ông đi cúng, ở đâu đi cúng cho người ta thế thôi. Nhưng mà tháng ông cũng ăn chay 2 ngày là mùng 1 và rằm. Nhưng mà ngày rằm hôm nọ ông ăn chay nhưng mà trời nó mưa. Mà ngày xưa trời nó mưa cá nó rất là nhiều. Ông cũng vác đồ, ông đi đơm cá. Chú tôi nhớ rồi đó. Mọi người hỏi chứ, ủa hôm nay ông ăn chay mà đi bắt cá làm gì? Nói, đâu, tao bắt cá nhưng hôm nay tao chưa ăn, đi dành ngày mai tao mới ăn. Nói như thế có đúng không ạ? Nói thế là sai rồi. Tại mình ăn chay là ngày đó để tu tâm từ bi, mà mình lại đi sát sinh làm sao được. Như là Phật cảm niệm công đức. Cho nên là đừng có nói rằng là con ăn chay nhưng mà con vẫn đi mua thịt. Tại vì sao? Mua thịt về kho ngày mai ăn. Bữa nay con đâu có ăn đâu. Nói như thế là sai rồi. Ăn chay là nuôi lớn tâm từ bi. Ngày đó là mình ăn chay là để làm gì? Là mình giảm cái chuyện mà tiếp tay cho người khác sát sinh, có đúng không ạ? Mình Phật tử Đức Phật không bắt buộc phải ăn chay. Trong 5 giới có giới nào cấm ăn thịt không? Không, cấm giết chứ không cấm ăn. Nhưng mà một tháng mình có 1 ngày 2 ngày gì đó, có nhiều người giỏi hơn thì có 4 ngày 6 ngày 10 ngày gì đó, thì tùy theo mỗi người phải ăn chay để làm gì? Nuôi lớn tâm từ. Mà núi lớn tâm từ ngày đó có nên đi mua thịt không? Không nên mua, mua cũng là tiếp tay rồi. Ngày đó có đi bắt không? Cũng không đi bắt mà không đi. Nói chung là ngày đó ăn cũng không giết, không bắt, không tiếp tay gì hết. Ngày đó hoàn toàn là đoạn tuyệt mọi cái duyên, duyên sát. Để làm gì? Nuôi lớn tâm từ và tiêu trừ nghiệp, nghiệp sát, nghiệp sát sinh đấy. Thì ăn chay có phải tu tâm không ạ? Có phải tu tâm không? À có. Chúng tôi hồi đó có có cái ông Phật tử. Ông Phật tử này ông cũng trời thần lắm. Có nhiều người Phật tử tu mà không có thầy hướng dẫn đó, không có thầy hướng dẫn tu càng ngày càng lạc. Đi nghe pháp nghe mà không có gần thầy cũng bị lạc đó, không phải đâu. Tại pháp nó mỗi thầy giảng ở một bài khác nhau và trình độ khác nhau, chứ không phải tất cả băng đĩa nó có thể đem ra nghe được đâu. Không phải. Có pháp cao, có pháp thấp trong đó. Nhưng mà mình trình độ thì thấp mà nghe pháp cao thì sao? Không hiểu là một mà hiểu bậy là thường là nguy hiểm. Hiểu sai đó. Trong kinh Duy Ma Cật người ta dạy là phòng trà tủ điếm là như thanh tịnh đạo, đạo tràng. Nhưng cái đó là dành cho Bồ Tát kìa. Bồ Tát lớn thôi, còn mình Bồ Tát con này có áp dụng được không? Không được. Giống như đứa bé mới học lớp 2, lớp 1 mà lấy sách của người học đại học ra đọc có hiểu được không? Không có hiểu. Mà không hiểu là một chuyện rồi, mà hiểu sai nữa. Cho nên có cái ông này, hồi đó cái ông Phật tử cũng vui lắm. Ban đầu ông mới đi quy y, ông về ông tu tinh tấn lắm. Nhưng mà ông đi nghe pháp lung tung hết, mà cái tật ông là khoái nghe pháp cao, khoái tu cao, thích tu cao. Cho nên lựa cái pháp gì mà nó tối thượng thừa, ông nghe là cái hòa thượng nào mà giảng pháp cao siêu á, mà giảng pháp là cho quý sư quý thầy được không á, ông đến ông mua mấy cái băng nó về ông nghe. Ông nghe hồi ông tu lạc. Tối ngày ông cứ đi ăn nhậu không à. Bình thường thì ông ít nói lắm, nhưng mà có tí ba tí rượu vào, vài bao xì rượu vào, nhậu vào là bắt đầu ông đi giảng pháp. Ông là chồng của một người Phật tử thân tín của sư phụ chúng tôi. Hồi đó chúng tôi thỉnh thoảng hay đi Phật sự phải ghé nhà của cô này để nghỉ lại. Tại đi Phật sự đi xa cho nên lâu lâu phải ghé nhà cô. Lúc đó chùa chiền nó rất là khó, thường ghé nhà cô để nghỉ lại. Khổ tâm, mỗi lần nghĩ lại là khổ tâm vô cùng. 9-10 giờ ông nhậu xỉn xỉn về. Ông đến hỏi thầy ngủ chưa. Hồi đó chúng tôi hay cách mặt hay đọc sách khuya. Mở mắt là thấy ông về nó chưa. Ông đào ông ngồi ông giảng pháp cho chúng tôi. Ông giảng lung tung hết, xỉn đâu mà. Xong rồi chúng tôi nói thôi ngày mai đi, bây giờ hơi rượu nồng nặc hết mà giảng pháp cái gì mà nói pháp. Ông nói thầy không biết đâu, tôi giống như tế công hòa thượng uống rượu, rượu nó say chứ tôi đâu có say đâu. Nên say mà không có say. Cho nên là uống rượu ăn thịt vào, nhưng mà tôi ăn vào nó chỉ thấm vào đến bao tử thôi, cho tâm tôi là không ăn nhầm gì hết, tâm tôi vẫn có đầy đủ từ bi hết. Nói toàn nghe cái kiểu hay không à. Mà lúc đó từ bi có hiểu gì đâu, say đi chân đông đá chân bên tay mà làm gì. Đó là cái chuyện nguy hiểm, mình không hiểu được. Tuy uống rượu vào nó chỉ thấm đến dạ dày thôi. Rượu thì nó có màu không quý vị? À rượu đa phần rượu Việt Nam mà nó không có màu, rượu Tây nó mới có màu. Rượu của mình nó không có màu. Rượu Việt Nam mà nó không màu nhưng uống vào thì mặt mình có màu gì? À một màu đỏ, có nhiều người uống vào thì tái, có nhiều người uống vào thì tím. Làm cho mặt mình đổi màu. Rượu không màu nhưng uống vào mặt mình đổi, đổi màu, nhưng mà tâm mình thì sao? Tâm mình không, tâm mình tắt luôn ánh sáng, tâm mình đen thui. Rượu không màu uống vào mặt đổi màu và làm tâm mình bị đen thui hết. Tâm tối thui. Cho nên không phân định phải trái gì hết và chuyên môn nói càng, nó quấy. Đó là cái điều. Cho nên là có cái giới cấm uống rượu là vậy đó. Có giới không nên uống rượu là vậy. Nhiều người là bảo rượu nó làm từ gạo thôi đó, mà tại sao thầy lại cấm, nó cũng là đồ chay mà. Đúng, nó là đồ chay, nhưng uống vào nó làm tâm mình mờ, mờ tối. Cho nên là người ta kể có cái ông kia là ông đi quy y, ông bảo là ông giữ bốn giới thôi, giới thứ năm không giữ. Tại giới thứ năm uống rượu là đồ chay, nó đâu ảnh hưởng gì đâu, cho nên không giữ. Thì bữa nào ông uống rượu say về, đang say lững thững, tự nhiên nhìn thấy con gà hàng xóm nó chạy sang, nổi giận quá đập chết con gà. Rồi cái tẩm nghĩ, ủa gà nó ngon quá, đập chết, tại sao không đi quay mà ăn đi, rồi đem nhổ lông luộc lên ăn. Quay nó tốn thời gian quá, thôi luộc lên ăn. Đang ăn như thế thì có cô con gái hàng xóm chạy qua. Giết con gà làm phạm tội gì? À, sát sinh. Một hồi bà vợ hàng xóm chạy sang đi tìm con gà, hỏi ông ăn gà của ai đó. Nó gà của tôi. Bà kia bà nói chứ, gà của tôi mới mắc con gà, nhìn lông rồi và vương vải ra tùm lum, đây là gà của tôi chứ tại sao ông nói gà của ông. Hai bên lời qua tiếng lại. Rồi ông đứng lên giận quá, đập một phát bà kia ngất luôn. Khi cô này ngất, nhìn cô này còn quá trẻ, rồi ông sinh cái máu tà vậy lên là hãm hiếp cái người này. Rồi cuối cùng là phạm gì nữa? Giới tà dâm, giới sát sinh thì phạm hết, tất cả giới còn lại đều phạm. Vì vậy cho nên người ta bảo là giới uống rượu, rượu là chất không có làm tổn hại cho ai, nhưng khi uống nó vào nó hại rất là nhiều về có giới này. Cho nên giới này Đức Phật khuyên là, nguyên văn cái giới này Đức Phật khuyên là không nên đam mê, chứ không phải là cấm uống. Không nên đam mê. Không nên đam mê tức là uống vào nó làm cho thần trí mình mê mờ. Và đam mê tức là hôm nay có, ngày mai cũng phải có, không có chịu không nổi, tức là nghiện đó. Còn mình uống mà không nghiện, mình uống mà còn tỉnh táo, Đức Phật vẫn phải cho phép uống. Nhưng mà tại vì khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, người Trung Quốc có thói quen uống rượu rất là nhiều, và uống đa phần là nghiện rượu. Người Trung Quốc ngày xưa đa phần là nghiện rượu, cho nên chư tổ mới cấm luôn. Chứ còn ngày xưa Đức Phật không có cấm. Đức Phật chỉ khuyên là không nên đam mê. Nhưng mà cái thứ này nguy hiểm quá. Ban đầu bà uống một cốc thôi, uống không? Nhưng uống một cốc là gì? Nó nóng nóng người sao? Thôi thấy cũng còn tỉnh là uống một cốc nữa. Uống một cốc nữa thấy cũng vẫn còn tỉnh, chưa sao mà. Uống thêm tiếp cốc nữa. Uống cốc nữa lúc đó còn tỉnh nữa không? Hết tỉnh lúc đó hăng máu lên rồi. Lúc đó cũng chẳng nhớ giới, chẳng nhớ Phật, bố mẹ vợ con chẳng nhớ. Và chỉ biết là uống uống mãi rồi cuối cùng be bét. Mà be bét là làm những việc rồ dại rất là nguy hiểm. Cho nên để có hạnh phúc, mình đến chùa phải tu tâm ở chỗ này. Tu miệng, tu thân và tu tâm. Vì vậy cho nên tụng kinh là tu ba nghiệp, niệm Phật là tu ba nghiệp. Và phải nói bước vào cổng chùa mà sư thầy ghi cái chữ là đi nhẹ, nói khẽ, làm nhẹ. Đó là gì? Là tu thân, miệng và tâm. Tâm là ý đó. Tụng kinh là có mục đích là thâu thúc ba nghiệp lại. Nhưng nếu ai thâu thúc được ba thứ đó, tu sửa đổi được này, miệng nè, thân nè, tâm, người đó có hạnh phúc không? Có không? Như vậy hạnh phúc đó có xa không? Có xa không ạ? Bảo, cho nên thầy bảo đang nằm ngay dưới chân của mình. Người nào đi bước vào nhà biết đi sửa đôi dép lại ngay ngắn, đó là biết nuôi dưỡng hạnh phúc. Tức là người cẩn thận trong hành động. Khi biết cẩn thận trong hành động, mà ngay cả những hành động nhỏ nhặt nhất, thì dĩ nhiên người đó cũng phải cẩn thận trong lời nói. Nghèo nó không làm người khác, người đó mất hạnh phúc đâu, mà do vợ chồng không biết nhường nhịn lẫn nhau. Khi khó khăn, khi con người khó khăn thì dễ nóng nảy, dễ bực tức và thiếu kìm hãm lẫn nhau, cũng làm người ta mất hạnh phúc. Nhưng mà giàu có hạnh phúc không? Không luôn. Giàu có nó sanh ra con người đam mê nhiều thứ. Nhiều mấy khi giàu có nó đầy đủ quá làm con người đam mê quá nhiều thứ. Mà đam mê quá nhiều thứ nó dẫn đến không làm chủ được bản thân mình thì sẽ đánh mất hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không phải chỗ nghèo hay giàu, chỗ bệnh hay khỏe, mà ở cái chỗ là biết gì? Kiểm soát ba nghiệp, đó là thân, miệng và tâm mình, hay là ý của mình. Cái đó mới là quan trọng. Hồi đó có vị vua, ông làm vua, ông giàu có lắm, ông không thiếu một thứ gì hết. Nhưng mà ông chỉ thiếu có một thứ duy nhất. Quý vị biết thứ gì không? Hạnh phúc. Thiếu đủ thứ, đầy đủ mọi thứ hết, không thiếu món gì hết, nhưng mà chỉ thiếu một thứ, đó là hạnh phúc. Tức là giàu có cũng có rồi, quyền lực cũng có rồi, vợ đẹp con ngoan cũng có rồi, sức khỏe cũng có rồi, nhưng mà có hạnh phúc không?
không có hạnh phúc, mấy bà vợ tối ngày tranh đấu lẫn nhau, các đứa con tối ngày ăn chơi không lo học hành, không như ý, các quan tối ngày cứ quấy rối lung tung hết, rồi tình hình đủ thứ hết, chuyện triều chính, chuyện quân sự, chuyện chính trị, nó làm bận rộn, làm đau đầu, và cuối cùng không có hạnh phúc. Ông mới kêu các quan đến, ông bảo là các quan, các ngươi có đau khổ không? Các quan nói là con đau khổ lắm. Ở tại sao đau khổ? Con làm có đôi khi có lúc vừa lòng vua, có lúc không vừa lòng, chứ đau khổ. Đức vua nói ta đâu cần làm vừa lòng ai đâu có, mà ta cũng đau khổ đây. Mọi người mới hỏi bây giờ làm sao cho hết đau khổ. Các quần thần mới họp với nhau bảo là đi lên trên núi á, thỉnh một vị ẩn sĩ. Vua bị cái bệnh đau khổ này nó đã thấm vào đến xương rồi, cho nên muốn trị rất là khó. Bây giờ muốn trị bệnh của vua phải đi tìm người nào mà có hạnh phúc quá, lấy cái áo của nó cho đức vua mặc, xương vua tự nhiên lúc đó vua có hạnh phúc. Quý vị nghe có lý không? Nghe có lý không? Mới nghe cũng có lý, mới nghe thì có lý, ngẫm nghĩ một hồi thì nghe cũng hơi vô lý. Nhưng mà vua, tại vị đây là một vị đạo cao đức trọng, cho nên cũng gắng nghe lời. Vua sai rất ai mà cái người nào mà la lên rằng trời ơi tôi hạnh phúc quá là đến mua cái áo của người đó. Nhưng mà bao nhiêu năm trời đi vào trong nhân gian, nhưng mà nghe ai cũng than khổ không à, chưa nghe ai nói có hạnh phúc hết. Bữa nọ có bác thợ cạo, thợ cạo là người hất tóc đó quý vị. Đây là câu chuyện của người Ấn Độ. Người Ấn Độ ngày xưa người ta có thói quen, người ta cạo tóc khi làm lễ quán đảnh đặt tên, và khi cha người ta chết á, người ta phải cạo tóc, cho nên cái bác thợ cạo này chuyên môn đi cạo cho những người đó để kiếm tiền. Mà cái đó lễ đó năm thời mười thở nó mới có, mà nhiều người thợ cạo quá cho nên cũng làm cái nghề đó, nó nghèo cùng lắm, ít khi nào có tiền. Nhưng mà bữa nọ bác tự nhiên bắt đi đến bắt cạo tóc cho một cái anh chàng này là đại gia nhà giàu, bố anh vừa mất anh cạo đầu để trả hiếu, cho nên là anh ba anh cũng muốn làm phúc cho cha anh, cho nên là đáng lẽ anh trả có một đồng thôi, bữa đó anh trả ba đồng. Bác thợ cạo cầm ba đồng vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bình thường có một đồng thì mình chỉ mua vừa đủ để ăn thôi, vợ chồng bữa cơm rất là đạm bạc, là cơm rau dưa cải thôi, hôm nay tự nhiên có ba đồng là mình mua nào, là mua thịt mua cá, rồi lại mua thêm một bầu rượu. Nó về ngồi nhâm nhi bầu rượu bên vợ con đang say sưa ăn cơm với thịt với cá, cười hê hả, ôi hạnh phúc quá. Anh vừa đi mà ông vừa hình dung ra cái cảnh mà gia đình đầm ấm bên mâm cơm như thế, anh thấy vui quá, anh la lên, anh kêu thượng đế ơi con hạnh phúc quá. Anh mới vừa la lên tự nhiên lính nó lao đến nó bắt. Tức là lính nó vội quá, nó không kịp gì hết, nó lao đến bắt đi ngay. Anh thì chẳng biết ớt giáp gì hết, lôi về. Đem về đến cung là khuya rồi, 12 giờ đêm rồi. Cửa thành đóng rồi, nhưng mà lính nó là tìm được người hạnh phúc rồi, đem cho vua. Cho nên lính nó cũng mừng quá, mấy năm trời bây giờ mới tìm được người có hạnh phúc mà. Cái người này làm thuốc để trị cho vua, cho vào. Vua đang ngủ, quý vị biết vua đang ngủ, có ai dám đánh thức vua đâu. Nhưng mà cái chuyện này nó quan trọng quá, cho nên cái người cận thần vào gọi đức vua dậy, vua ơi tìm được người có hạnh phúc rồi. Đức vua mừng quá, mặc áo lên triều, bảo rằng đâu đâu lính đâu, ra cởi áo của nó mang vào cho ta mặc ngay, mau cởi áo cho đó của nó, mang đến mau lên. Lính chạy ra rồi chạy vào, bẩm bệ hạ không cởi được. Quý vị biết tại sao không? Nó không có áo. Nó nghèo quá, nó có cái khố thôi. Nó có cái khố để nó mặc. Lúc đó vua vỡ lẽ ra, tại sao người ta nghèo đến mức không có cái áo để mặc mà người ta biết có hạnh phúc, mà mình thì sao? Mình đầy đủ mọi thứ, áo cả hằng có thể, nó muốn may cả vạn cái cũng có mà không có hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc nó do đâu nữa? Do đâu? À, hay. Nghe con nói thầy cũng thấy hạnh phúc luôn. Nghe Phật tử nói thầy cũng cảm thấy có hạnh phúc. Biết vừa đủ là có hạnh phúc. Quý vị thấy đủ chưa? Tụi con thấy đủ chưa? Một tiếng đồng hồ rồi đó. Đủ chưa? Tụi con thấy tụi con đã đủ chưa? Đã có hạnh phúc chưa? Đã đủ chưa? Đủ chưa? Thưa à?
Đủ chưa? Cái gì chưa đủ? Pháp thì có lẽ cả đời cũng không đủ đâu con. Nhưng tụi con thấy tụi con đã đầy đủ chưa? Làm được thân người tụi con làm được chưa? Làm được thân người mà sáu căn đầy đủ làm được chưa? À, sanh ra người làm người sáu căn đầy đủ mà gặp Phật Pháp Tăng có chưa? Có rồi. Gặp Phật Pháp Tăng mà gặp chánh pháp để nghe, để áp dụng tu tập có chưa? Có rồi. Sanh ra đời gặp Phật Pháp Tăng nhưng mà mình mới gì? Gặp Pháp và Tăng Phật có gặp chưa?
Chưa, thiếu cả thứ à.
Như vậy mình có may mắn không?
May mắn quá rồi.
Bây giờ tụi con còn thiếu cái gì nữa nói thầy nghe nào. Thiếu gì nữa nói nghe thử. Thiếu gì nữa?
Thiếu gặp Phật à.
Dạ muốn gặp Phật không? Cố gắng niệm Phật về Tây Phương gặp Phật. Đúng không? Tụi con đã thấy tụi con đủ chưa ạ? Đủ để tu chưa? Đủ chưa? Hay là đợi kiếm xe hơi, kiếm nhà lầu, kiếm mấy tỷ nữa? Có đủ chưa? Đến xe, con đến con gặp những ông giám đốc, ông đang có tài sản hàng trăm tỷ, ông có cả hàng chục chiếc xe hơi, hỏi ông đủ chưa? Ông sẽ trả lời sao?
Chưa đủ.
Và hầu như người không biết đủ sẽ không bao giờ.
Không bao giờ đủ, hỏi sư thầy đủ chưa, sư trụ trì đủ chưa?
Sư bảo để xây lên lầu nữa mới đủ. Nói về Phật sự để xây dựng cho Phật Pháp, có lẽ đối với quý các sư các thầy sẽ không bao giờ đủ. Tại vì sao? Chúng sinh vẫn còn đau khổ thì có đủ chưa?
Chưa.
Nói về con đường Phật sự là không bao giờ đủ. Nhưng mà nói về con đường tu tập mình đã đủ chưa?
Đủ rồi.
Biết đủ nằm dưới đất vẫn đủ. Giống như cái anh thờ cạo không có áo vẫn biết đủ. Vẫn biết có hạnh phúc. Tụi con có áo chưa? Có không? Nhiều áo là khác nữa. Như vậy đủ chưa?
À đủ rồi. Sức khỏe vẫn có, Phật Pháp vẫn có, cơm ngày ba bữa vẫn có.
Như thế cơm có, Pháp có, như thế đủ chưa?
Quá đủ rồi. Đừng bao giờ cầu cái gì nữa. Mà chỉ cầu làm gì?
Cầu cho con tinh tấn tu để sau khi bỏ thân này được về Tây Phương Cực
Lạc.
Cầu cho con làm sao cho ba nghiệp được thanh tịnh để con có hạnh.
Hạnh phúc có ba nghiệp thanh tịnh là có hạnh.
Hạnh phúc là hạnh phúc nằm ở đâu? Tìm hạnh phúc ở đâu đây?
Tìm ở thân, ở miệng, ở tâm. Đừng tìm đâu xa hết. Miệng biết nói lời hòa nhã thương yêu là có hạnh phúc.
Thân có tinh tấn tu tập giúp đỡ mọi người làm những việc thiện đó là có hạnh phúc. Thân không mang những bệnh nan y mà không có thuốc chữa đó là có hạnh phúc. Tâm luôn luôn hướng đến Phật, nhớ đến Phật đó hạnh phúc. Lúc nào nhớ đến Phật là có hạnh phúc. Lúc nào quên Phật đi lúc đó đau,
đau khổ, không có xa lắm đâu.
Cho nên hàng ngày đi đứng nằm ngồi nói nín luôn luôn nhớ đến Phật và niệm.
Niệm Phật, niệm Phật, sám hối, nhớ thường xuyên sám hối.
Sám hối thiết thực nhất là hãy sám hối với người mình đã từng gây cho người ta đau khổ. Quý Phật tử có từng làm ai đau khổ chưa? Có chưa? Có làm cho chồng mình đau khổ không? Có làm cho con mình đau khổ không? Có từng làm cho cha mẹ mình đau khổ không?
Có làm cho thầy sư phụ mình đau khổ không?
Có. Thôi xong bữa nay đều để sám hối tất cả những người đó. Có làm được không ạ? Làm được không?
Xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Cầu chúc đạo tràng chùa Hương Thể cùng quý sư trụ trì, cùng quý chư ni ở bổn tự luôn luôn đạo tâm kiên cố, tứ đại điều hòa, Phật sự viên thành, và chùa Hương Thể đạo tràng sẽ ngày một phát triển nhiều hơn nữa.
Cầu chúc toàn thể quý vị Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, đạo tâm kiên cố, tinh tấn tu tập để có hạnh phúc hiện tại và giải thoát ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.